Chương trình câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt cùng Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay là giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu về Trung Quốc học từ Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào giáo sư Trần Ngọc Vương. Và câu hỏi đầu tiên của chúng tôi, thưa giáo sư, cái vấn đề lớn nhất mà Trung Quốc hiện nay họ đang đương đầu, họ gặp phải đấy, nó là cái vấn đề gì, thưa ông?
Theo tôi thì nếu mà nói về toàn bộ thì Trung Quốc hiện thời ấy, thì tôi cho rằng là có 3 vấn đề lớn nhất. Cái vấn đề thứ nhất là cái thiết chế toàn trị về mặt chính trị, nó đã đụng chạm vào những cái giới hạn rất là kích phát của nó rồi, cho nên nó sẽ tiếp tục căng thẳng, và rồi cái đó thì chưa biết được là nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà họ thì họ vẫn tin rằng là họ làm chủ được tình huống. Nếu bằng chứng là cái áp dụng luật từ an ninh vào Hồng Kông ấy, là họ đẩy mạnh một cách triệt để hơn so với trước, và coi như là vẫn áp dụng y như nội địa, như là quả khi và không nới lỏng chỗ nào. Nhưng mà cái tình hình ấy nó sẽ dẫn đến cái sự căng thẳng nội tại của họ. Nhưng đấy là một vấn đề đã là khá lâu dài, nhưng mà vấn đề là nó đang căng lên đến cái mức độ cao hơn trước. Căng đến mức là đổ vỡ hay chưa thì chắc là chưa, nhưng mà rồi nó sẽ có những cái căng thẳng hơn nữa. Và điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái chính sách kinh tế, chính trị, xã hội khác tổng thể. Cái thứ hai tức là vì liên quan đến điều đó là cái tham vọng là làm chủ và thống trị được thế giới theo những cách thức khác nhau, thì họ vẫn cứ tiếp tục có đặt ra cái tham vọng đó và kiên quyết là vẫn cạnh tranh với Mỹ và các cường quốc, và sẽ cái ý đồ là trước hết là chia đôi thế giới, rồi sau đó mới đến là các cái thế lực khác mà họ có thể chia sẻ được, có tính chất giai đoạn như thế nào. Và cái thứ ba là cái giới hạn của sự sáng tạo khi không có tự do, nó triển khai ở trên cả cái lĩnh vực khoa học, kinh tế và quản trị xã hội, tự do tư tưởng, rồi thì tất cả mọi chuyện khác, nó càng ngày càng căng thẳng hơn. Và cái đó nó dẫn đến cái sự khủng hoảng của các cái tầng lớp, khi mà các cái tầng lớp xã hội của họ vẫn cứ một cách tự động là phát triển theo cái hướng là như các cái tầng lớp và các cái giai tầng xã hội nói chung theo kiểu Âu hóa, theo kiểu châu Âu. Nghĩa là họ vẫn xuất hiện những cái tầng lớp nghệ sĩ lớn, rồi thì đội ngũ đông đảo, rồi những cái nhà tỷ phú, rồi cái tầng lớp trung lưu nó càng ngày càng lớn mạnh hơn, lớn hơn. Và vì thế cho nên cái áp lực của họ đối với lại lên cái giới cầm quyền nên nó cũng sẽ căng thẳng hơn, và cái sự đấu tranh giữa cái phát triển xã hội và cái sự phát triển, sự diễn biến của chính trị nó càng ngày càng căng thẳng hơn. Và cái điểm cuối cùng mà tôi muốn nói là đấy là cái chính cái đó hạn chế cái tính sáng tạo trên tất cả mọi phương diện, thì rồi nó càng ngày càng cái tốc độ nó này càng là nó là chậm hơn so với lại cái sự sáng tạo mà nếu như tự nó phát triển. Cho nên cái tốc độ phát triển về kinh tế của Trung Quốc biểu hiện rất rõ, và những cái khủng hoảng trên từng phương diện của cái đời sống kinh tế và đời sống xã hội của Trung Quốc ấy thì càng ngày càng hiện ra một cách rõ rệt hơn. Đấy thì đánh giá tổng quát là tôi vẫn cho là nó ở trong một trạng thái căng thẳng và trực chờ bùng nổ ở nhiều điểm, nhiều khâu.
Vâng, thế ông còn vấn đề về cái chống tham nhũng ở Trung Quốc hay là cái chiến dịch mà đảo hổ diệt ruồi ở bên Trung Quốc thì thế nào, và Việt Nam có thể học hỏi được cái gì từ cái câu chuyện đó?
Cái đảo hổ diệt ruồi tôi phải nói một cái song phẳng là thế này: Trung Quốc nó có kinh nghiệm quản trị quốc gia và kinh nghiệm quản trị hẹp hơn là cái bộ máy quan liêu của nó tốt hơn mình nhiều, nó có truyền thống hơn nhiều và nó có bài bản hơn rất nhiều so với cái kinh quản trị quốc gia theo kiểu là ngẫu hứng và trục giật của ta. Cho nên ý, là nếu xét riêng ý, thì tôi cho rằng là cái chống tham nhũng của Trung Quốc ý, là quy mô tân nhân họ lớn hơn mình về mặt các cái nhân vật và cũng là các cái nhóm, các tầng lớp. Nhưng mà cái sự căng thẳng xã hội do cái áp lực của cái đội ngũ quan liêu tham nhũng và hư hỏng thì ở mình về mặt xã hội thậm chí là còn căng thẳng hơn là ở Trung Quốc. Hiện nay nó là như vậy. chưa bao giờ cái tầng lớp cao nhất quản lý đất nước mà ngấm đòn và sụp đổ nhiều đến như thế. Mà so với mặt tỷ lệ thì trong một khoảng thời gian 1 năm 2 năm trở lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ suy bại của cái tầng lớp quan liêu của ta và trở thành tham nhũng ấy là tỷ lệ cao hơn Trung Quốc rất nhiều. Đấy là một thực tế.
Trước đây thì ông Đặng Tiểu Bình được cho là chỉ có thể tiến hành được cái cải tổ về một số khía cạnh, trong đó có mặt kinh tế thị trường, vân vân. Nhưng cái mặt khác là cải tổ chính trị thì ông không làm, hoặc là có thể là ông có một kịch bản khác. Thế thì theo ông thì Việt Nam có thể học tập thế nào được hay không ấy, từ cái bài học này của Trung Quốc? Tức là có cần phải mở rộng cái bên kia nữa hay không? Đi hai chân hay chỉ tiếp tục đi một chân?
Tôi cho rằng cách làm của Việt Nam không hẳn là giống với cách làm của Trung Quốc. Là bởi vì cách làm của ta là chữa cháy, còn cách làm của họ dù sao chăng nữa nó bài bản hơn. Bài bản đúng hay sai, bài bản theo đúng hướng hay không đúng hướng lại là câu chuyện khác, nhưng họ làm bài bản hơn ta rất nhiều. Cái việc mà họ có lịch sử, cả những bộ sách về 5.000 năm lịch sử quan trường đã được dạy dỗ như thế nào, họ hệ thống và họ dạy từ cái anh Thứ Lai ở Hằng Huyện cho đến cái ông tể tướng là có chuẩn mực, và từng cấp độ một họ có biên soạn những cái tài liệu, những sách vở như vậy, và họ được nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng về những cái chuyện đó. Chứ còn ta không có. Hay nói cái khác là gì, ở ta thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những cái tài liệu của Trung Quốc để cho tham khảo, thậm chí là đã dịch ra rồi, nhưng mà không có cơ quan nào tiếp nhận để mà rút kinh nghiệm của họ từ sách vở của họ đấy. Thì không có cơ quan nào tiếp nhận cả. Những cái cơ quan đào tạo như con giáo dục và đào tạo cán bộ của ta, tôi đã chuẩn bị những cuốn sách ấy là hàng chục năm này, đề nghị hẳn hoi chính thức mà vẫn không có cơ quan nào tiếp nhận, để mà coi như là một cái bài học cực kỳ to lớn. Và nó có cái đồng dạng mô hình đi chăng nữa thì anh cũng phải biết người ta làm gì chứ, nhưng mà dứt khoát là không có một cơ quan nào tiếp nhận những cái thứ như thế. Tôi không hiểu là lý do tại sao.
Có ý kiến từ trong giới quan sát cũng ngạc nhiên với cái cách thức mà Việt Nam đã tiến hành cho hai vị quan chức rất cao trong ban lãnh đạo cấp cao của Việt Nam về mặt nhà nước ấy, là bị thôi việc, đặc biệt là cái cách thức như thế. Thì cái bình luận của ông thế nào?
Tôi cho rằng đây là chuyện giữa những cái thế lực khác nhau và thiệt hạ lẫn nhau. Còn nếu mà nói như cái câu của dân gian ấy, thì coi chừng mà rơi vào cái tình huống là chân mình thì lắm rề mà là còn cầm buộc mà rê chân người. Nhưng khi anh nắm được quyền lực nào đó và một thế, trong chính trị nó có cái chuyện là thế lực có một cái ưu thế về mặt quyền lực vào một cái lúc nào đó, thì tôi cho rằng là đấy là thiệt hạ của những cá nhân với nhau là phần nhiều hơn là cái việc quy tội. Bởi vì rất đơn giản là gì, tội của hai cái nhân vật mà vốn là chủ tịch nước mà nói công khai với xã hội, kể cả những cái mạng xã hội ấy, thì tôi nói chẳng hạn như là trường hợp của anh Thưởng vừa rồi chẳng hạn, thì bị như thế so về cái quy mô, cái tính chất mà được hé lộ ra để mà công bố ra, thì cái tội tham nhũng, tâm cỡ của sự tham nhũng, cái tính chất nghiêm trọng của sự tham nhũng, hay là những cái chuyện, những cái tội khác nữa, nó cũng không thể so với những cái nhân vật khác, mà thậm chí nhân vật khác ấy còn bây giờ còn vẫn còn trong bóng tối, vẫn còn chưa công khai ra. Thế thì những cái nhân vật ấy có thể là to, tội còn to hơn nhiều so với lại những cái nhân vật mà vừa rồi là bị xuống chức. Đấy, tôi thì tôi cho rằng là mà là do cái tính chủ động của cái thế lực ở bên trong đối với lại những thế lực còn lại, và những cái người mà được coi là vi phạm khuyết điểm mà phát lộ ra một cái công khai, đấy là vẫn là cái chuyện nội bộ thôi.
Phía bên Trung Quốc ấy, bây giờ người ta vẫn chưa hình dung ra được cái nhân vật trong Ngọc Kép, tức là kế cận để có khả năng là thay thế ông Tập Cận Bình, dường như là ông chưa có chỉ ra. Thế còn bên phía Việt Nam thì thế nào, và ông có cái so sánh gì hay không?
Việt Nam bây giờ là cũng chưa thể có được, mặc dù vị thế của hai cái nhân vật đứng đầu là ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng thì là trong cái tương quan với quyền lực của mỗi nước ấy thì nó có khác nhau. Nhưng mà cái việc hình như là chủ động để nắm vững quyền lực thì Tập Cận Bình có vẻ là chủ động hơn và có cái tính gọi là tính toàn quyền nó cao hơn. Tôi cảm giác là như vậy. Thế còn ở ta thì là mọi chuyện, bởi vì một phần là do sức khỏe, một phần nữa là do các cái quan hệ, các cái mối liên hệ quốc gia và quốc tế của mỗi nước nó khác nhau. Bởi vì thế những cái ảnh hưởng của các cái quan hệ quốc gia và quốc tế đối với từng nước một nó cũng có tính chất khác nhau.
Ban nãy thì ông có đề cập sơ bộ về cái mô hình quản trị quốc gia về mặt kinh tế rồi chính trị xã hội của Trung Quốc đấy. Theo ông cái bài học lớn nào mà Việt Nam có thể học được từ phía Trung Quốc?
Theo ý tôi thì nhưng tổng thể tôi vẫn cho rằng cái giới cầm quyền cao cấp nhất của Trung Quốc ấy, cái tính mục tiêu có tính chất là củng cố quốc lực trên mọi phương diện một cách chủ động, tích cực và tháo riết thì họ làm tốt hơn ta. Họ làm tốt hơn ta. Cái việc huy động quốc lực của họ nó phải nói là họ huy động rất là tốt và họ tập trung được. Và tất nhiên có những biện pháp họ làm. Nếu mà tôi thì tôi không chia sẻ, không tán thành, nhưng mà kết quả thì tôi phải công nhận họ làm nó tốt hơn ta về chuyện huy động quốc lực trên tất cả mọi phương diện thì vẫn tốt hơn. Và vì thế cho nên nó có cái gọi là tính chất ích quốc. Lợi dân thì chưa biết, nhưng mà ích quốc, quốc phú, binh cường, theo cái cụm từ của ngày xưa ấy, thì họ làm một tốt hơn ta đấy. Chính cái đó cái phải học.
Thường có ý kiến họ cho rằng mô hình của Trung Quốc, kể cả các câu chuyện phồn vinh kinh tế của Trung Quốc mà đạt được cho đến tận thời điểm bây giờ đấy, thì nó vẫn không phát triển được toàn diện con người. Xã hội không có cái tự do ngôn luận, người dân thực sự ra không có cái quyền tự do bầu cử một cách đích thực, và Trung Quốc vẫn chưa phải là một nhà nước pháp quyền. Thì ông có ý kiến thế nào về cái mô hình đó? Mô hình đó liệu là nó có những cái khuyết thiếu không, có cái điểm dở hay không, hay nó toàn là cái điểm tốt cả hay như thế nào?
Chắc chắn rằng một xã hội mà không phát huy được hết cái tự do và năng lực cá nhân và đồng thời là cái sáng tạo cá nhân thì chắc chắn là không dạng này thì hai dạng khác, vẫn là những khuyết thiếu mà khuyết thiếu trầm trọng. Nhưng mà đây là cả một cái chủ đề rất là lớn, rất lâu dài, và nhìn một cách tổng thể thì nó lại còn phụ thuộc vào cái truyền thống và cái lịch sử của mỗi một quốc gia, cái sức chịu đựng và sức kham được của cái mô hình ở mỗi quốc gia là khác nhau. Tôi nói như thế có nghĩa là gì? Cái sức kham mọi chuyện, kể cả cái sự căng thẳng về mặt xã hội và chính trị, thì cái sức kham của cái cộng đồng người Việt ấy, theo ý tôi là nếu mà nói một cách gọi là lạnh lùng, là người Việt sức chịu đựng kém hơn và cái khả năng kham những chuyện ấy kém hơn, cho nên nó cũng dễ bị trịch trạc hơn. Ngoài cái ý đồ của cái giới cầm quyền mà muốn toàn trị theo mô hình Trung Quốc hoàn toàn, đó chính là sự khác biệt về mặt lịch sử giữa hai quốc gia.
Vâng, thế còn cái cách thức mà nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc ứng xử với trí thức, trong đó đặc biệt là cái giới phản biện độc lập rồi với xã hội dân sự, thì của Trung Quốc thì theo ông thì nó như thế nào? Và ông so sánh thế nào với Việt Nam, đặc biệt là trong cái tình hình hiện nay và một vài năm trở lại đây?
Tôi cho rằng là gì? Ở bên họ, cái giới hạn của những cái phát ngôn ấy và tự do tư tưởng nói chung ấy, đối với từng cá nhân thì họ vẫn có nhiều hơn mình đấy. Họ vẫn có nhiều hơn mình. Mặc dù là anh nói quá lên mà nói đúng đến cái thượng đỉnh ấy, và cá nhân của một số người nào đó thì họ cũng có thể bị trừng phạt, nhưng mà số người mà được chấp nhận là đeo một cái bài mà ta vẫn nói là cái bài miễn tử ấy, thì số ấy là đông hơn nhiều. Và bằng chứng là nhiều nhà văn ở Trung Quốc mà họ nói ở ta ấy, họ tỏ ra là họ nói và họ viết và được dịch ra sang Việt Nam là họ bạo dạn hơn là nhà văn của ta nói. Đấy. Và tôi nói những cái tác giả và những cái nghệ sĩ mà họ có tên tuổi lớn đấy, là họ nói một cách sòng phẳng hơn so với là các cái tác giả lớn và cái nhà những người làm văn học nghệ thuật mà bạo dạn nói như họ thẳng thắn đến như vậy không so được đâu.
Thưa ông, trong cái giới và quan sát Trung Quốc, đặc biệt là từ phía bên ngoài đấy, tức là hải ngoại của Trung Quốc ấy, có đưa ra cái phê phán chỉ trích rằng là Trung Quốc hiện nay là có cái vấn đề về công an trị, rồi thì an ninh trị rất là nặng, rồi thậm chí là đảng trị nữa, vô thiên vô pháp. Thì ông có bình luận thế nào về cái câu chuyện đó, và ông có cái so sánh gì đối với Việt Nam hay là không, hay thế nào?
Ông về cái mô hình toàn trị ở trên cùng ấy, thì chưa bao giờ có một cái mô hình toàn trị nào nó khổng lồ như là Trung Quốc cả, và nó đa tạp đến như vậy cả. Thế nhưng mà vì là tình huống họ khác, quốc gia của họ khác, diện tích dân số lãnh thổ, cho đến cái truyền thống văn hóa lịch sử, đặc điểm cư dân, vân vân, tất cả những thứ ấy, Trung Quốc và Việt Nam là khác nhau về rất nhiều chuyện. Cho nên ý, muốn rút ra những kết luận thấu đáo về những chuyện đấy phải nghiên cứu kỹ lưỡng và so sánh kỹ lưỡng thì mới biết được. Và hiện nay thì ở ta thì chưa có điều kiện, chỉ một số cá nhân nào đó có thể nghĩ đến thôi, chứ còn không có một cơ quan nào mà tiến hành một cái việc nghiên cứu kiểu như vậy cả.
Cũng có ý kiến họ nói rằng Trung Quốc ấy, nếu như còn có một vài cái đại hội nữa hậu Tập Cận Bình ấy, thì có thể Trung Quốc sẽ có cái cơ hội được dân chủ hóa, tự do hóa hơn ấy. Thì ý kiến của ông thế nào về cái viễn cảnh đó, và ông có cái suy nghĩ liên hệ gì không đối với Việt Nam trong một cái khung thời gian tương tự như thế?
Tôi nghĩ là căn cứ vào những cái suy nghĩ và những cái định hướng của các nhà tư tưởng của Trung Quốc và các cái nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, tôi muốn nói đến Tập Cận Bình và muốn nói đến Vương Hữu Ninh, một số người như thế, thì tôi cho rằng ấy là bản thân Vương Hữu Ninh và Tập Cận Bình cũng có biết đến và có áp dụng những biện pháp là làm mềm cái cộng đồng đi, làm mềm cái lịch sử đi, làm mềm cái thiết chế đi, do cái truyền thống của họ, truyền thống tư tưởng của họ là đã có sẵn trong dân ấy, họ đã nghe quen thuộc những cái điều mềm mỏng rồi. Và tôi nói rằng là gì, chế độ chuyên chế kiểu của Trung Quốc, mỹ dân rất giỏi, mỹ dân từ ngày xưa ấy, mỹ dân rất giỏi, và giỏi đến mức là đến bây giờ này thì người Trung Quốc vẫn nghĩ rằng đấy là một màu sắc của nền dân chủ. Ví dụ như là cái tư tưởng mà lấy dân làm gốc ấy, thực chất là các nhà nghiên cứu của Hồng Kông, của Đài Loan, các nhà nghiên cứu về Nho giáo chẳng hạn, là họ đã chỉ rất là rõ ràng rằng đấy là tư tưởng, đấy là cái truyền thống mỹ dân, biện pháp mỹ dân, chứ không phải là dân chủ đích thực. Nhưng cái từ mỹ dân ấy mà chỉ ra cho đến cái cộng đồng bình thường, cho đến một biển người, hàng tỷ người nhận ra và phẫn nộ vì đấy chỉ là mỹ dân thì lại chưa tới, chưa có. Và cái biện pháp mỹ dân ấy họ vẫn dùng được.
Vâng, thưa ông, thì còn ở Việt Nam thì có cái chuyện mỹ dân đó hay không?
Cái tầm nhận thức về những vấn đề đó thấp lắm. Biện pháp mỹ dân của cái thiết chế chuyên chế của ta thấp hơn nhiều so với biện pháp mỹ dân của Trung Quốc, thấp hơn nhiều. Cho nên ý là mà thấp hơn nhiều thì nó lại dễ bùng nổ hơn. Này, tôi cho rằng là đấy là cái khác biệt giữa hai nước về lâu về dài đấy.
Vâng, cũng có người họ nói rằng là Trung Quốc dưới tay của Đảng Cộng sản và dưới tay của ông Tập Cận Bình, gọi là ban lãnh đạo Trung Quốc đấy, hiện nay ấy, nó chẳng khác gì một cái dạng một cái vua tập thể cả. Đấy, nhưng mà ở đấy đương nhiên là có một ông vua rất là cao, ngôi cao hơn tất cả. Và có nhiều người đặt ra câu hỏi là mặc dù là tình huống nó có thể khác, nhưng họ mong muốn trong nháy nháy, tức là bao giờ thì có sự xuất hiện của những Tôn Trung Sơn, hay là tại sao mà Trung Quốc không có góc ở trước, bao giờ thì có, thì ý kiến của ông thế nào?
Tôi cho rằng là gì, chừng nào mà cái quán tính của sự chịu đựng của người Trung Quốc mà còn lớn được ấy, thì họ vẫn còn sẽ chịu đựng, và chịu đựng còn lâu. Có nghĩa là gì, mà chịu đựng ấy đi kèm với chuyện là phát triển được kinh tế thì dân mới chịu đựng được lâu. Đấy, bởi vì họ cảm thấy là những cái nhu cầu tối thiểu cần thiết là họ vẫn được thỏa mãn rồi. Thậm chí trong cái khung khổ nào đó là họ là người giàu có được rồi. Và họ chỉ thấy họ thiếu cái gì đó, mà nhất là về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng, là cái đó nó phải đợi đến lúc mà cái ý thức về cái con người cá nhân và cái sức sáng tạo cá nhân bị kìm hãm, bị kiềm chế, bị bức xúc đến cùng thì lúc đấy nó mới trở thành một cái phong trào xã hội được. Thì cái đó tôi nghĩ là Trung Quốc chắc còn lâu.
Theo ông, bao giờ những cái quốc gia trong đó là đương nhiên là có Trung Quốc rồi, các nước khác chẳng hạn như là có Lào, Cuba, có Bắc Hàn, rồi Việt Nam đấy, có thể sẽ có một cái sự chuyển động để đi tới cái sự tự do hóa và cái dân chủ hóa, đi theo những cái chuẩn mực mà được cho là tiến bộ đấy của nhân loại mà bây giờ người ta đã thừa nhận và người ta hướng tới đấy.
Chừng nào mà cái sân sau để làm hỗ trợ cho cái chế độ chân chế và cái tình trạng tham nhũng, chừng nào mà các quốc gia còn nghèo khổ và còn cạnh tranh vì những sự phát triển rất là thấp. Tôi nói chẳng hạn như cái tỷ lệ các nước nghèo đói ở trên thế giới theo cái chuẩn mực nghèo đói của Liên Hợp Quốc cái chẳng hạn, nó vẫn còn đông như thế thì Việt Nam vẫn còn có cơ hội để biện hộ cho mình.
Nhìn vào cái mô hình của Ấn Độ bây giờ làm quốc gia, làm cái nền dân chủ lớn nhất của thế giới về mặt dân số. Thế còn ở trong khu vực Đông Nam Á thì mặc dù cũng chưa hoàn thiện nhưng mà Indonesia cũng là một cái mô hình dân chủ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Thế thì có thể học được gì ở chỗ đó thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái đó là phải về mặt chủ thuyết xã hội, nói trắng ra rằng tất cả những nước đó đều vận hành theo cái con đường là gì, không sớm thì muộn họ vẫn coi rằng cái động lực về chủ nghĩa dân tộc là chân chính và đúng đắn để họ quay vào cái bản thân dân tộc họ để mà tìm ra một lý thuyết phát triển. Mà tôi cho rằng từ trước đến giờ thì vì cái phía hệ tư tưởng Marxist là kinh hãi ngay từ đầu về chủ nghĩa dân tộc nếu mà truy về một nguồn gốc ấy, nhưng mà trên thực tế thì chủ nghĩa dân tộc lại là một cái động lực mà nó dai dẳng, nó bền bỉ và nó chính đáng rất lâu dài. Cho nên là nếu mà họ phát triển theo cái kiểu là chủ nghĩa dân tộc không cực đoan, có cái sự điều khiển mềm mỏng và có cái sự chiếu cố đến cái lấy cái trọng tâm dân tộc chính là cái khối cộng đồng cư dân, quyền lợi của đa phần của cái công dân trong cái quốc gia dân tộc ấy, thì họ vẫn còn có cơ để phát triển hơn là phát triển theo mô hình là một chính đảng cầm quyền.
Ban lãnh đạo và Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như hiện nay là đang gặp phải cái bẫy do chính cái mô hình của nó và tự rất là khó có thể thoát ra khỏi cái mô hình ấy. Và chính vì thế mà Trung Quốc cho tới bao nhiêu năm thành lập đến tận bây giờ chưa thực sự được hưởng một cái nền dân chủ theo tiêu chuẩn của nhân loại đến tận bây giờ, trong khi rất nhiều các quốc gia khác ở liên bang người ta đã hưởng được rồi, người ta được nếm cái hương vị đấy rồi. Ví dụ chẳng hạn như là Nhật Bản, ví dụ chẳng hạn như là Nam Hàn. Ông nghĩ thế nào về câu chuyện đó?
Cái đó cái nền dân chủ nội tại nó phải do những cái lực lượng xã hội nội tại tự ý thức và tự chuyển đổi thì mới có được, chứ còn áp dụng một mô hình từ bên ngoài vào thì anh biết rất rõ rằng là gì, khi quyền lực là tuyệt đối thì cái bất dân chủ cũng là tuyệt đối, và khi đã gọi là xã hội toàn trị hay là một cái chế độ chuyên chế thì người ta không muốn chia sẻ và không muốn chia sẻ cái tự do. Đấy là cái điều có tính chất nguyên tắc. Cho nên ý, là chừng nào anh tạo ra được những cái điều kiện để mà chia sẻ cái quyền lực hoặc là chia sẻ tự do ấy, cho cư dân ấy, thì dần dần mới có được những cái phong trào xã hội và mới trở thành một cái áp lực lớn của lịch sử. Còn nếu không ấy, thì ngồi đấy mà chờ đợi thì chắc là sẽ không bao giờ.
Cũng có ý kiến họ nói rằng là để có một cái chuyển đổi mà theo hướng tự do hóa, dân chủ hóa mà theo cái tiêu chuẩn của quốc tế và nhân loại tiến bộ đấy, thì có lẽ là một số cái mô hình khác mà Việt Nam cũng nên là quan tâm tham khảo thêm, chẳng hạn như là Đài Loan hay là thậm chí nhỏ thôi như Singapore hay là Hàn Quốc vân vân, thì ý kiến của ông thế nào ạ?
Tôi tán thành cái sự kỳ vọng đó, và tôi nghĩ rằng đấy là một con đường mà có thể là một sự lựa chọn tốt hơn cho Việt Nam. Bởi vì cần phải hình dung rằng là Đông Nam Á trước cái giai đoạn này cũng là tồn tại một cái mô hình của độc tài khá lâu, và ở trên từng nước của Đông Nam Á và cả bán đảo ở Đông Á nữa, ở Đài Loan và ở bán đảo Triều Tiên nữa, thì vẫn là lần lượt từng bước một, tuy nó có chậm nhưng mà nó dần dần nó ra thoát khỏi cái sự độc tài. Và sự độc tài ấy ở Nam Triều Tiên cũng quan sát được rất rõ, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan cũng quan sát được rất rõ. Và ngay cả Nhật Bản nữa, thì cái vị trí của cái sự sùng bái Nhật Hoàng bây giờ chỉ còn là một nghi thức mà thôi. Bởi vì về mặt nguyên tắc, Nhật Bản vẫn là một nhà nước quân chủ lập hiến, chứ không phải là nhà nước theo tiêu chí thực sự là cái tên gọi của nó là dân chủ. Bởi vì Nhật Bản vẫn là Nhật Bản Quốc. Cái tên gọi ở đây ở trước sứ quán đấy là không ghi là vương quốc, nhưng cũng không ghi là dân chủ hay là nhà nước dân chủ nhân dân gì cả, mà ghi là sứ quán Nhật Bản vẫn ghi ba chữ là Nhật Bản Quốc. Tôi đã có dịp trao đổi nhiều với các giáo sư Nhật Bản và tôi hỏi tại sao cái tên gọi của Nhật Bản nó là như thế, thì các giáo sư Nhật Bản nói với tôi là gì? Đến bây giờ vẫn chưa thể có một tên gọi khác được. Còn lý do tại sao thì nó là một cái bí mật của truyền thống Nhật Bản. Họ nói như thế.
Thế còn chẳng hạn với mô hình của Đài Loan thì thế nào ạ?
Đài Loan thì tất nhiên là Đài Loan là dễ chịu hơn. Nhưng mà Đài Loan thì lại luôn luôn là phải đặt trong cái xu thế là bị luôn luôn bị đe dọa bởi cái mô hình trứng để đầu đặt. Cho nên là gì? Họ phát triển thế nào nhưng họ phải trông chừng cái anh bên kia nó để cho anh phát triển đến đâu. Thì cái đó lại là một cái chuyện rất là mệt mỏi của Đài Loan. Còn Việt Nam mà nếu mà đi theo cái mô hình dân chủ hóa thì lại bị kiềm chế ngay ở cái hàng xóm bên cạnh, quyết liệt hơn nhiều so với lại họ kiểm soát Đài Loan đấy.
Liên hệ tới cả Việt Nam và Trung Quốc theo từng khía cạnh riêng, có một số ý kiến từ trong giới quan sát nói rằng là cả hai quốc gia này đã nếu mà muốn thực sự mà phát triển tới cái tầm mức xứng đáng và tương xứng ấy, thì phải có một cái sự thoát ly ra khỏi hệ thống từ lâu nay, hay là cái gọi là ý thức hệ mà lâu nay họ vẫn bị trói buộc vào đấy, họ có nhiều ràng buộc nhưng mà họ phải thoát ra thì mới được. Còn trong trường hợp mà anh lớn không thoát ra được, đây là có những người nói, thì anh Việt Nam phải tự thoát ra khỏi cái anh lớn đó, thì ý kiến của ông thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn có thể tự thoát ra được. Vấn đề là ở chỗ là thoát ra theo những cái tiến độ như thế nào, theo con đường như thế nào, cái gọi là như cái tư vấn hay dùng là những cái quy trình như thế nào để mà thoát ra khỏi cái đó, thì phải có những cái nhà lãnh đạo rất là sáng suốt, rất là vì dân vì nước và rất là có thiện chí, thì lúc đấy mới có thể tìm được một cái con đường mà làm cho dân giàu nước mạnh và xã hội văn minh như là cái tôn chỉ mà họ muốn. Chứ còn nếu mà không, dân giàu nước mạnh, xã hội không văn minh thì cũng là rồi nó sẽ quay trở lại những cái mô hình toàn thị thôi.
Riêng với Việt Nam thì như ông nói, tức là có thể hoàn toàn là chủ động được cái câu chuyện đó. Nếu như có một cái lộ trình như thế thì cái ưu tiên của nó theo ông là cái gì?
Theo ý tôi thì tôi cứ nói thẳng ý kiến là thế này. Tôi cho rằng nếu như bây giờ mà bản thân các cái thế lực kinh tế ở trong nước ấy thì đều nhỏ bé và yếu đuối, trừ một đảng duy nhất là hùng hổ mạnh mẽ và chuyên chế là Đảng Cộng sản thôi. Thế thì cái Đảng Cộng sản mà tự thay đổi thì trước đây đã từng có cái mô hình mà người ta vẫn cứ kêu lên án, rồi sau đó là khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ và đối đầu của hai cái hệ thống nó không còn nữa thì tự nhiên người ta cũng im bặt, người ta không nói gì. Nhưng mà chính ra là cần phải nghiên cứu rất nghiêm túc cái lịch sử của chủ nghĩa xã hội dân chủ ở châu Âu, lịch sử của các đảng cộng sản châu Âu. Và họ đã tìm ra được những cái khía cạnh của những cái câu trả lời cho tiến bộ, cho văn minh. Rất tiếc rằng khi cái hệ thống nó tự nhiên nó sụp rồi thì là tất cả những vấn đề ấy đặt ra lại không còn là vấn đề để mà suy nghĩ tiếp tục nữa. Thì đấy chính là một điều đáng tiếc.
Vâng. Thế tới đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế của VOA Tiếng Việt cùng Quốc Phương trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Ngọc Vương, nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận lời tham gia và đóng góp với chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, tôi xin gửi tới khán thính giả những ý kiến tâm huyết của mình và gửi tới các quý vị những lời hy vọng là những ý kiến của tôi ít nhiều cũng sẽ làm cho các vị suy nghĩ và tác động được, có ý nghĩa tích cực đối với lại các vị. Và xin cảm ơn tất cả khán thính giả đã nghe những ý kiến.